lois de Carlin dem Tant Arioban, Jesu Gantailam Kamyan. Badom bin Lamcha Kum Nyao Tavui Ha, Nai Tuatai Lam Ngai Mung.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Bài giảng trên núi của Đức Chúa Giêsu cứu thế là một trong những án vang có giá trị nhất trên thế giới. Để chứng minh cho lẽ thật trên đây một cách chí công vô tư, ta hãy nghe Gandhi, là một nhà cách mạng vĩ đại của xứ Ấn Độ, đã công nhận bài giảng trên núi của Chúa cứu thế như sau. Tôi không cần biết nhân vật Giêsu là ai. Tôi cũng không cần biết Chúa Giêsu có thật hay chỉ là một nhân vật tưởng tượng. Nhưng điều tôi không thể nào từ chối được, đó là bài giảng trên núi của Chúa Giêsu bao giờ cũng thiết thực đối với chính tôi. Vậy xin mời quý vị thính hữu cùng tôi, chúng ta hãy nghiên cứu bài giảng trên núi của Chúa Giêsu cứu thế thiết thực đến mức nào đối với đời sống tâm linh của chúng ta. Mở đầu cho bài giảng, Chúa Giêsu cứu thế đã phán rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu thứ 3. Một người có lòng khó khăn là người như thế nào mà được cho là có phước? Chữ lòng khó khăn ở đây theo nguyên văn có nghĩa là con người có một đời sống tâm linh nghèo khổ. Quý vị có thể hỏi tôi thế nào là một người có một tâm linh nghèo khổ? Thưa quý vị, tâm linh nghèo khổ là nói đến người nào ý thức rằng mình là nghèo khó về phương diện tâm linh. Mình thiếu thốn, mình cần phải có sự giúp đỡ đến từ nơi Chúa. Giống như một em bé luôn luôn thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, sút kém, không có giá trị gì. Em bé đó phải tùy thuộc hoàn toàn vào cha mẹ của em. Một người trước khi muốn hưởng được phước của Chúa, người đó phải kể mình là nghèo khó, là thiếu thốn, cần đến Chúa. Lý do người đó làm như vậy không phải là người đó muốn người khác thương hại cho mình, nhưng đó là cách tự nhiên người đó cảm nhận lòng mình và bày tỏ ra trước mặt Chúa, bởi vì tội lỗi cáo trách trong tâm khảm của họ. Có nhiều người xưa nay vênh vang, kiêu ngạo, coi người khác không ra gì. Nhưng đến một lúc nào đó, Chúa hạ người đó xuống cho người đó ở trong một hoàn cảnh hết sức là khó khăn. Lúc ấy, người đó không làm gì được nữa, mà chỉ thấy thân phận mình khốn đốn, ngạt ngoài. Và chính trong hoàn cảnh đó, người ấy chỉ còn cầu cứu đến sự giúp đỡ của Chúa. Sứ đồ Luca ghi chép về câu chuyện người con trai hoang đường trong sách Luca đoạn 15 mà Chúa Giê-xu đã kể. Chuyện rằng một người cha kia có hai người con trai. Người em tự nghĩ rằng mình đã khôn lớn, hiểu biết rồi, nên muốn sống một cuộc đời tự do ngoài vòng cương tỏa của nề nếp gia đình, muốn tự đắp xây một cuộc đời cho thỏa chí tan bầm. Thế rồi người em từ giã cha và anh mình, sau khi đòi cho được phần gia tài của cha, vì tự nghĩ rằng mình đã khôn lớn, thừa đủ sự hiểu biết trên đời. Thế rồi quả vô đơn chí, phước bắt tùng lai. Người thanh niên tiêu sạch vằng gia tài, trở nên nghèo khổ, thiếu thốn. Ở chốn phương xa bạn bè xa lánh, anh ta trở nên tứ cố vô thân, đến nỗi phải làm thuê ở đợ, xong cũng không no đủ. Lúc này anh ta mới hiểu được sự bất năng, bất lực trong cả tâm hồn lẫn thể xác, cái nghèo khổ cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh bàng quay trở về chờ đợi vòng tay yêu thương của người cha, với tâm nguyện rằng: ta đã đặng tội với trời và với cha, xin cha đãi con như người làm mướn của cha mà thôi. Người cha thấy đứa con quay trở về thì động lòng thương xót, chạy ra ôm choàng lấy cổ và hôn, và thết đãi tiệc lớn để đón mừng con của mình về nhà. Vâng, như lời Chúa Cứu Thế đã phán dạy, phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Xã hội loài người ngày nay sống trong nền văn minh về khoa học và kỹ thuật tiến bộ vượt mức. Họ nghĩ rằng đó là niềm hãnh diện, là cứu cánh vững chãi cho đời người. Họ không cần nghĩ đến cái giá trị về đời sống tâm linh cho bận tâm, mất mát thì giờ. Sứ đồ Phaolô đã được Thiên Chúa soi dẫn, người đã ăn cần cảnh giác, sự hay biết sanh kiêu căng. Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 8 câu 1, câu 2. Lại có nhiều người quá tin tưởng vào vật chất, đời sống của họ chỉ là mục đích làm nên và làm ra của cải. Bởi vậy thì giờ của họ là tiền bạc. Càng có tiền bạc lại càng bận rộn, càng cố gắng thêm hơn trong vật chất. Thật buồn thay, vì họ không hiểu biết rằng sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Đó là lời phán của Chúa Giê-xu ở trong sách Luca đoạn 12 câu thứ 5. Những người sống với một quan niệm như vậy, làm sao họ hưởng được phước hạnh và phần thưởng của nước thiên đàng cũng không được để dành cho họ. Điều kiện đầu tiên để vào nước Chúa chính là sự cảm nhận mình là nghèo hèn, thiếu thốn và cần đến sự trợ giúp của Chúa. Thiếu điều đó, Chúa không thể nào thực hiện bất cứ một điều gì trong cuộc sống của người ấy. Cái thái độ này là một cái thái độ trái ngược hẳn với cái thái độ của người đời. Vì ở đời người ta ai ai bao giờ cũng ca tụng, đề cao những tài giỏi, có tiếng tăm, vì họ muốn tạo một cảm giác mạnh mẽ nơi những người khác. Họ muốn cho người khác luôn luôn thấy mình là một con người tự tin. Đương nhiên, trong Cơ Đốc giáo không phủ nhận những đích tính đó. Tuy nhiên, cái vấn đề mà chúng ta đang thảo luận ở đây là vấn đề thuộc linh. Đối với lĩnh vực tâm linh, có nhiều người không muốn làm gì khác hơn là những gì họ đang làm. Quan niệm của họ cho rằng kiến thức khoa học hay là giáo dục ngày nay sẽ cải thiện được cái đời sống của con người. Họ tự cho rằng những điều đó quá đầy đủ cho họ rồi, nên họ không cần phải nhờ đến đấng tối cao trợ giúp họ. Biến cải, thay đổi làm họ. Chính vì vậy, mà họ thất bại. Lời của Đức Chúa Trời đã cảnh cáo: người nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngạt, đuôi mù và lõa lộ. Khải Huyền đoạn 4 câu thứ 17. Quan niệm của Cơ Đốc giáo trong lời Chúa dạy: một người muốn vào nước Đức Chúa Trời, người đó phải trở nên như một đứa trẻ, nghĩa là phải công nhận rằng mình là hèn yếu, thiếu thốn và cần đến Chúa. Hay đó có phải là một tư tưởng mà Bacan đã từng đề cập đến? Cái cao cả của con người sở dĩ được xem là cao cả chính vì họ biết họ là hàng mạt. Vâng, điều này phù hợp với nguyên tắc sống đạo của thánh đồ Phaolô: chính tôi ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Chúng tôi không giảng về chúng tôi, nhưng chỉ giảng về Chúa. Và há đó có phải là bí quyết mà Phaolô đã được Chúa ban phước chăng? Chính người cũng làm chứng rằng: vì hễ khi nào tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi được mạnh mẽ trong Chúa. Một người nghèo trong đời sống tâm linh là người biết giấu mình ở trong Chúa và để cho Chúa được cao quý. Sự khiêm nhường là một đức tính cao quý nhất từ xưa đến nay. Thế nhưng cũng có người cho rằng khiêm nhường là một cái thái độ để biểu lộ sự hèn nhát. Điều đó cho thấy rằng những gì Chúa dạy từ lúc đầu xem như là trái ngược đối với sự quan niệm của người đời, nhưng chính từ chỗ trái ngược đó đã dẫn đưa con người đến chỗ hạnh phúc và thật sự được thỏa mãn sự khát khao trong tâm hồn của mình. Bởi vì những người tự mãn với những gì mình có thể cậy năng lực và sự hiểu biết của mình sẽ là nạn nhân của chính mình vậy. Bởi vậy, những ai tự cho mình là tài giỏi hơn người khác và khi gặp phải người khác hơn mình, họ trở nên hiềm tị, ganh ghét và từ đó sai khiến họ đến hành động hãm hại hoặc chém giết nhau. Ngược lại, nếu mỗi người có sự khiêm nhường thì họ sẽ ý thức được sự thiếu thốn của mình và công nhận cái sở trường nơi người khác. Mỗi người sẽ hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và xây dựng đời sống cá nhân, gia đình và xã hội được tốt đẹp hơn. Benjamin Franklin đã kê khai 12 đức hạnh mà ông cho rằng những cái đặc điểm chủ yếu để áp dụng làm cho đời sống của chính ông và xã hội được tốt đẹp hơn. Ông liệt kê 12 đức tính đó và ghi vào quyển sổ riêng biệt. Mỗi trang là một đức tính và cứ mỗi tuần lễ ông tự kiểm điểm một lần, rồi ông ghi chép những điều ông vi phạm đối với cái đức tính ở trong tuần lễ vừa qua. Một hôm ông đưa quyển sách đó cho một người bạn của ông là người tín đồ Cơ Đốc xem. Sau khi xem 12 đức tính được ghi chép thứ tự, đó là tiết độ, trầm lặng, trật tự, quyết tâm, giản dị, tận tụy, thật tình, công bình, điều độ, an tâm, trinh bạch và sạch sẽ, người tín đồ Cơ Đốc bạn của ông xem xong liền nói với ông rằng ông đã thiếu một đặc tính rất cần thiết, đó là đức khiêm nhượng. Franklin mừng rỡ và cảm ơn rối rít và cầm viết ghi ngay vào sổ đức khiêm nhượng bằng mực đỏ. Quả thật lòng khiêm tốn đã làm cho Benjamin Franklin được thành công trong cuộc đời. Ý thức mình nghèo nàn ở trong tâm linh không có nghĩa là người đó lúc nào cũng ở trong thế thủ, giữ một cái thái độ thụ động và cho rằng tính tôi như vậy đó. Nghèo trong tâm linh cũng không có nghĩa là cho mình là một người nghèo trong tâm linh để cho người ta thấy. Nghèo trong tâm linh cũng không phải là chúng ta tự đè nén chính mình, coi thường mình và xử sự không đúng với con người thật của mình. Đức Chúa Trời đã phán dạy qua miệng tiên tri Ê-sai như vậy: đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vậy: ta ngự trong nơi cao và thánh với người có lòng an nan, đau đớn, khiêm nhường và làm tư tỉnh lòng người an nan đau đớn. Nghèo ở trong tâm linh có nghĩa là không kiêu căng, không tự mãn, không tự phụ, và ý thức được rằng trước mặt Chúa chúng ta chỉ là một người vô danh. Chúng ta không kể mình là dòng giống nào, thuộc thành phần nào, gia đình gia giáo thế nào, giàu có hay địa vị nào. Nói cho đúng hơn, như lời Phaolô đã xác chứng: tôi đã coi mọi sự như là sự lỗ và như rơm rác. Để trở nên một người có tinh thần nghèo khó, chúng ta không cần phải bỏ xã hội này và đi đến một nơi nào đó để tu trì, để xa lìa thế tục. Song chúng ta phải nhập thế, nhập thế với một cái thái độ khiêm nhường, thuần phục, sống nhờ cậy nơi Chúa mỗi ngày. Đó chính là ý thức cái nghèo ở trong tâm linh của mình. Với một người như thế, Chúa mới có thể bắt đầu ban phước cho người ấy. Để ca tụng cái đức khiêm tốn và đả kích cái tật kiêu căng, La Fontaine đã viết một chuyện ngụ ngôn lý thú về cây sen và cây sậy. Ngày nọ, cây sen ra vẻ thầy đời nói với cây sậy: chú mày có lý mà trách trời đất. Một con chim non, một lần gió cũng có thể làm cho chú mày mọp đầu xuống. Còn ta đây, đầu của ta vẫn như núi, ngăn chặn ánh sáng mặt trời đã chưa thỏa mãn, lại chống với cuồng phong bão tố, ta đây coi như là làn gió heo may. Giá chú mày mập dưới nách của tao thì thân phận đâu đến nỗi phải lam đâm. Mà khổ quá, chú mày cứ mập tại những miền đưa lưng cho gió. Ta thấy trời đất co bộ bất công đối với chú mày. Cây sậy khiêm nhu đáp: bác giàu lòng nhân, thường nghĩ đến số kiếp cháu. Nhưng thôi, bác đừng bận tâm lắm, cháu cũng không sợ gió bao nhiêu. Cháu mọp đầu xuống nhưng thân không gãi. Đã từ lâu đối đầu với phân ba, bác vẫn như trồng. Nhưng để coi sau cùng sẽ ra sao. Cây sậy vừa dứt lời thì cuồng phong từ nam bắc nổi dậy, thổi đến kinh hoàng như địa chấn. Cây sen đứng thí gan, sậy nằm bẹp, gió gào thét thổi tróc gốc sen. Một cổ thụ mà đầu chọc trời, còn rễ thì thọt sâu trong âm phủ. Trong xã hội loài người có biết bao nhiêu người như vậy, giống như cây sen. Họ ý sức khỏe, ý tiền tài, ý thế lực, và sau cùng họ vấp ngã, chỉ vì họ thiếu cái đức khiêm tốn, một đức tánh trụ cột của tòa nhà luân lý. Đứng trước mặt đấng toàn năng, người khiêm tốn của mình là con số không. Họ không hổ thẹn nhận mình là tro bụi đối với sự vĩ đại của Thiên Chúa. Ta có tự nhận mình yếu đuối mới nhờ cậy Đức Chúa Trời toàn năng tăng cường dũng lực cho ta. Có cho mình ngu dốt thì mới tìm hiểu học hỏi người kinh nghiệm. Vì chân giá trị của mình là đức khiêm tốn, để nhìn nhận quyền lực của đấng tạo hóa, hầu sống một cuộc đời chân thiện mỹ. Thánh Benedicto có vạch ra 12 trình độ khiêm nhường để các tu sĩ theo người hầu tu luyện tâm hồn. 312 trình độ khiêm nhường đó là: hãy tự nhận mình là hư vô, còn phải kính sợ Đức Chúa Trời là đấng tối vĩ đại. Phải luôn vâng phục ý Chúa ở trong đời sống hàng ngày, vì Ngài là đấng quan phần chăm sóc cho ta, hơn cả ta, lo cho ta. Hãy coi mình là hàng hạ ngu dốt. Danh ngôn Đông Phương có câu: thông minh duệ trí, thủ chi dĩ ngu. Con người mà có cái thái độ đó thì nó sẽ đàn áp tánh kiêu ngạo, mặt khác gieo thiện cảm và uy tín. Thế nên lời Chúa dạy có một mức độ thực tế trong đời sống tâm linh cho con dân của Ngài: phước cho những kẻ có tâm linh nghèo khó, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Đời sống của Đức Chúa Giêsu là bày tỏ quyền phép cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho thế gian. Thế nhưng Ngài luôn luôn hạ mình, sống một cuộc đời khiêm cung ở trong đời sống và chức vụ của Ngài. Ta hãy nghe sứ đồ của Chúa cứu thế là Philip đã làm chứng về sự khiêm cung của Đức Chúa Giêsu như vậy: anh em hãy có tinh thần giống Chúa cứu thế. Chúa vốn có bản thể của Thượng Đế, nhưng không cố vị tham quyền, là quyền bình đẳng với Thượng Đế. Chúa tình nguyện từ bỏ tất cả, mang thân thể con người, cam chịu thân phận người nô lệ. Chúa đã xuất hiện như một người khiêm tốn, đi con đường vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thượng Đế đưa Ngài lên tột đỉnh, ban cho Ngài danh vị cao cả tuyệt đối. Thưa quý thính hữu thân mến, quý vị muốn có một đời sống tâm linh nghèo khó chăng? Mời quý vị đến với Chúa Giêsu để Ngài khiến thần linh của Ngài biến đổi cuộc đời của quý vị. Quý vị sẽ không còn tự khoe mình, nhưng cảm thấy mình luôn luôn nghèo nàn, thiếu thốn, và nhận biết Chúa là đấng toàn năng, luôn luôn ban thêm sức lực và phước hạnh của Ngài, hầu cho tâm linh của quý vị được giàu có, sung mãn trong mọi ân sủng của Chúa, và Ngài sẽ sẵn sàng ban thiên đàng cho quý vị ngay tại trần giới này, tức là một cuộc sống phước hạnh đầy niềm vui ở trong Chúa. Đồng thời quý vị cũng sẽ được chính Chúa tiếp đón quý vị vào nước trời trong ngày mà Ngài sẽ trở lại trong vinh quang chói sáng của cả thiên đàng. Tôi cầu xin hết thảy chúng ta là những người đang tìm hiểu những án văn có giá trị nhất của Chúa Giêsu trong cái phước hạnh mà Ngài đã phán phước cho những kẻ có đời sống tâm linh nghèo khổ, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Nguyện xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời cảm động và thúc giục quý vị, để quý vị có thể tiếp nhận được ánh sáng lẽ thật của Chúa Giêsu cứu thế, ngã hầu quyền phép và tình yêu thương ở trong lời của Ngài, giúp quý vị cảm thấy mình là ngạt ngòi, là nghèo khổ trong cái đời sống tâm linh, và sớm thúc giục quý vị nhìn biết Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu cứu thế, để quý vị có thể được Chúa Ngài an bài mọi phước hạnh trong cuộc đời tâm linh của mình, hầu cho quý vị sống tại thế nhưng bày tỏ cái nếp sống trên thiên quốc, nghĩa là ở đất như ở trời. Và trong cái ngày mà Chúa Giêsu trở lại, quý vị sẽ được Chúa Giêsu Ngài tiếp đón quý vị vào thiên đàng, là nơi mà Ngài sẽ dành sẵn cho những kẻ có tâm hồn khó khăn, nghèo khổ, cần đến sự giúp đỡ của Chúa bởi đức tin. Và Ngài làm điều đó cho hết thảy quý vị. Cầu xin Chúa ở cùng quý vị.
Xin nước trăm bằng đã mừng đầy, vì tôi phải nước ra Ngài ơi, lòng mong suy huyết kia trào phương, thơ hầm vơ Chúa xưa thẳng thương, nên nhường lên bài đến nước chưa từng hay. đã mừng đầy nước bay thời nguyện tôi chi nước trong ngày thôi.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.